Bất diệt kiếm thể, chương 516. Vãng sự yên vân, góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Đây là một nữ tử chừng 20 tuổi, đôi chân trắng như ngọc lộ ra khỏi chiếc váy màu xanh lục, vòng eo tinh tế, hai gò má phất hồng, mái tóc óng ả vắt ngang lưng, đôi mắt khép hờ lộ ra một tầng thủy quang trong suốt. Huyền đại ca, ngươi vì cái gì còn muốn đến đây? Đây là một mảnh hư không kim sắc, thân hình nữ tử cứ như vậy lăng không lơ lửng, ở phía sau nàng là hai nhân ảnh bị giam cầm bằng một chiếc xiềng xích màu ám kim. Trừ bỏ hai người ở ngoài, ở cách đó không xa còn có hơn 20 đầu linh thứ cùng với hơn 10 người, tất cả đều không ngoại lệ, ở trên người đều bị giam cầm bằng từng chiếc xiềng xích màu ám kim. Không có trả lời, ở phía sau nữ tử, một đạo nhân ảnh bỗng nổi lên liệt diễm màu tím hồng, nhưng mà ngay sau đó, chiếc xiềng xích quấn quanh người này bỗng phát ra một đạo tia khí màu ám kim, bắn vào trong cơ thể người này. Ngay sau đó, liệt diễm màu tím hồng mãnh liệt lập tức bị tán loạn. Huyền đại ca, ngôi sao phải làm vậy? Thanh âm giống như u tuyền vang lên, bên trong đầy quan tâm cùng lo lắng. Trong phiến hư không này, chỉ có một mình nữ tử lên tiếng, nhưng lại không hề thấy nàng hé miệng, thanh âm giống như trống rỗng vang lên, nhưng lại làm cho ánh mắt người ta không tự giác tập trung đến thân thể của nàng. Là Huyền đại ca vô dụng, 30 năm, nhưng vẫn không thể đem ngươi cứu ra. Phía sau, nhân ảnh cuối cùng suy yếu mở miệng nói, thân thể cúi xuống cũng ngẩng đầu lên, mái tóc tán loạn bay ra phía sau, lộ ra một khuôn mặt tràn đầy thống khổ, không phải ai khác, đúng là Huyền Thanh. Lúc này Huyền Thanh dĩ nhiên không còn vẻ chấn định như trước, khuôn mặt đầy vẻ già nua, từng giọt nước mắt vẫn đục chảy xuống, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm thân ảnh nhu nhược trước mặt. Thân ảnh đó, cùng 30 năm trước vẫn không cơ sâu gì thay đổi. Mà ở bên cạnh Huyền Thanh, Tần Thiên Kính miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Huyền sư đệ, hiện giờ chúng ta trốn không thoát được rồi. Cười khổ một tiếng, Huyền Thanh quay đầu nhìn về phía Tầm Thiên Kính, nói. Là đệ đã hại huynh, sư huynh, ngươi căn bản không cần theo ta chịu khó. Nhìn Tầm Thiên Kính, hình ảnh trước mắt Huyền Thanh không khỏi biến đổi. Như trước vẫn là một đạo thân ảnh thống hận, chỉ là hiện giờ hơn một chút sâu không thể lường. Thế nào, ngươi vẫn nhớ thương Nguyên Thanh Thiên Nữ của Nguyên Thanh Tông chúng ta sao? Ngươi nhìn xem, tại bên trong Nguyên Sát Tháp còn có không đến một tháng, Nguyên Sát Thần Kiếm liền muốn xuất thế. Thần Kiếm xuất thế cũng chính là lúc nàng phải chết. Thần kiếm hấp thụ linh tính từ nguyên sát chi thể của nàng, nàng chính là hồn phi phách tán, coi như là có luân hồi thạch nàng cũng vô pháp luân hồi. Muốn thấy nàng lần cuối cùng không? Cầu xin ta đi, nói không chừng ta sẽ cho ngươi gặp một lần. Như thế nào, ngươi hiện tại trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn, vẫn cứng đầu như trước sao? Quỳ xuống đến cầu ta, ta liền cho ngươi gặp một lần. Kéo kẹt chiếc xiềng màu ám kim trên người càng vùng vẫy càng siết chặt, nhìn thân ảnh độc nhất vô nhị trong ký ức bị nhốt tại nguyên sát tháp, hàng năm hấp thu nguyên sát khí nồng đậm tại nơi này, dung mạo cùng với 30 năm trước không chút thay đổi. 30 năm, người không ốc thay đổi, ta lại già rồi, thấy một lần thì lại như thế nào? Hai nắm tay nắm chặt trong mắt Huyền Thanh, từng giọt nước mắt bí mật mang theo màu đỏ nhàn nhạt. Hương vị chua xót tại bên trong phiến hư không màu ám kim. Góc truyện audio.com lan tràn ra, Huyền đại ca, thanh âm của thân ảnh nhu nhược có chút trầm xuống. Huyền đại ca cứu không được ngươi, coi như là có được kiếm hồn kinh, Huyền đại ca như trước không thể. Đây mới là Huyền đại ca của ta. Cái gì? Huyền Thanh sừng sốt, nếu Huyền đại ca dùng kiếm hồn kinh ta đưa cho đi thôn phệ kiếm hồn người khác, như vậy liền không phải Huyền đại ca mà Tần Vũ quen biết. Phải không? Nhìn thân ảnh trước mắt không thể nhúc nhích ở trên thân thể của hắn, vô số sợi tơ tuyến nhỏ bé màu ám kim lóe lên. Vô số sợi tơ này cứ như đem toàn bộ thân thể giam cầm bên trong hư không. Trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười, tuy rằng chua xót nhưng lại vô cùng kiên định. Xem ra 30 năm này, Huyền đại ca cũng không có làm sai. Huyền sư đệ, bên cạnh Tầm Thiên Kính mở miệng nói. Từ trong lời nói của hai người, hắn mơ hồ nghe ra một sự tình. Yên tâm, Huyền Thanh nhất định sẽ khiến sư huynh thoát ra ngoài. Nói xong câu đó, ánh mắt Huyền Thanh dừng tại thân ảnh nhu nhược trước mặt, ánh mắt trìu mến, giống như hòa tan hết thảy. Mỗi ngày nghe thanh âm thanh u kia tự thuật từng chút một chuyên trong ba moi năm, mặc kệ là sự tình gì, đều không có rời đi không gian màu ám kim. Thần kiếm trong cơ thể sinh trưởng, linh tính tràn ngập nhịp đập từng chút thôn phệ linh trí bản thân, nữ tử bỗng hét lên. Tần Thiên Đông, ngươi lăn ra đây cho ta. Thanh âm điên cuồng truyền khắp không gian, không có một tia tiếng người vang vọng, chỉ là khơi dậy mấy tiếng gầm nhẹ của mấy đầu linh thú. Huyền đại ca Tần Vũ thần kiếm này cũng không có sai, chỉ là mệnh của Tần Vũ thôi. Thanh âm nhu nhược mang theo một chút bất đắc dĩ, đồng thời, vô luận là Huyền Thanh hay Tầm Thiên Kính, đều từ bên trong nghe ra một hương vị giải thoát. Thần kiếm không có sai, sai chỉ là con người thôi. Thanh âm nhu nhược lai vang lên, Huyền đại ca còn nhớ rõ thời điểm lúc trước ngươi cùng Huyền nhị ca cùng ta gặp nhau không? Nhớ rõ, bị lời nói của nữ tử dẫn dắt trên mặt Huyền Thanh lộ ra một nụ cười. Khi đó, người nữ giả nam, đang vì một quyền kiếm pháp cao thâm mà có kè mặc cả với một kiếm khách. Đúng vậy, ngày đó có bao nhiêu vô ưu vô lo, kiếp sau Tần Vũ nhất định sẽ cùng Huyền đại ca hào hào du lịch một phen. Tần Vũ Huyền đại ca, không cần nói nữa, để Tần Vũ được yên tĩnh một chút. Gật gật đầu, Huyền Thanh nói, Huyền đại ca không nói, trong lòng giống như bị đè lên một khối cự thạch vạn cân, đem hết thảy thông lộ huyết mạch chặn lại, hai móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, nhiều điểm máu tươi huyền phù trong hư không. 10 ngày, chỉ có 10 ngày, sư thúc các ngươi nghìn vạn lần đừng có tới đây. Bên trong hư không màu ám kim chỉ còn lại một mảnh yên lặng, không còn một tiếng vang nào nữa. Xuyên qua phiến hư không ám kim sắc này, bên trong trời đêm im lặng, bầu trời không sao, tại cách tháp không xa là vô số điện vũ lầu các. Tại trung tâm là một quảng trường màu vàng kim, tại chung quanh quảng trường, vô số thanh kiếm màu vàng nhạt vờn chung quanh. Khiến kẻ khác phải kinh ngạc chính là tại bên trên mỗi thanh kiếm đều có một luồng thần mang màu ám kim lưu truyền, tại chính giữa phạm vi mấy trăm trượng có 15 thân ảnh lẳng lặng đứng. 15 nhân ảnh này đều là thân mặc trường bào màu ám kim, vô cùng sát khí tại bên trong hư không nhộn nhạo. Nguyên sát khí màu ám kim tại bên trong hư không ngưng kết thành từng đạo lưu quang chói mắt. Cầm đầu là một lão già vóc dáng người cường tráng, đầy đầu tóc vàng, bên trong đôi con ngươi màu vàng nhạt. Gocchuyenaudio.com, thỉnh thoảng lóe ra thần quang khiếp người, tại bên trong thần quang còn tồn tại một tầng khói mù bí hiểm. Lúc này, ánh mắt lão già hướng tới chung quanh nhìn quét một vòng, ở chung quanh hắn, là 14 người mặc y phục kiếm giả giống nhau, ở sau lưng bọn họ đều là thần kiếm cấp kim thiên. Không cần phải nói, ở sau lưng lão già cầm đầu là thanh thần kiếm tản ra thần quắc màu trắng nhạt từ trên thanh thần kiếm này, nồng đậm sát khí truyền khai, đem nguyên khí chung quanh quấy lên, nguyên sát khí liên đới trong hư không mơ hồ hình thành một vòng xoáy. Nguyên Thanh Tông Tông Chủ Tần Thiên Đông, nguyên sát thập lục kiếm. Nếu có đại sư của 47 tông môn khác trong kim thiên giới ở đây, nhất định sẽ nói ra lai lịch của 15 người trước mặt. Nguyên Thanh Tông Tông Chủ Tần Thiên Đống, nhị kiếp kiếm hoàng. Nguyên sát thập lục kiếm, 10 kiếm vương, 6 kiếm tông tạo thành nguyên sát thiên kiếm trận coi như là một kiếp kiếm hoàng bình thường cũng khó khăn trốn khỏi vận mệnh ngã xuống. Ánh mắt trầm ngưng, Tần Thiên Đông nói, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Hồi tông chủ đều thỏa đáng, chỉ là đại sư huynh cùng nhị sư huynh còn không có trở về. Trong đó, một lão già dáng người thấp bé, khuôn mặt lãnh lệ mở miệng nói. Nhíu mày lại, Tần Thiên Đông nói. Hai gã kiếm vương mà thôi, cư nhiên dùng thời gian dài như vậy. Tông chủ có phải hay không? Tử Hà Tông, bọn họ làm không ra sóng gió gì. Nếu bọn họ thực sự không thức thời, ta nghĩ nguyên sát thần kiếm sẽ không cự tuyệt. Trong mắt lóe ra sát ý, Tần Thiên Đông lạnh lùng nói. Cơ hồ đồng thời, trong lòng 14 người bên cạnh đều phát lạnh. Đối với tông chủ bọn họ, bất luận là ai, trong lòng đều tràn ngập kính sợ. Ánh mắt 14 người hơi hướng về phía tháp cao phía xa xa, bên trong thần mang ám kim, một thân ảnh nhỏ bé yếu ớt. Cứ việc đã muốn nhìn hơn 30 năm, nhưng mà lúc này xem ra cũng là như trước làm người ta đau lòng. Thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, hừ lạnh một tiếng, Tần Thiên Đông mở miệng nói. Dừng một chút, Tần Thiên Đông tiếp tục nói. Hai vị sư thúc đã chuẩn bị tốt chưa? Hai vị sư thúc vẫn ở nguyên sát tháp, chỉ chờ 10 ngày nữa, liền có thể khai tháp huyết tế sao? Ánh mắt Tần Thiên Đông lần đầu xuất hiện một chút mê ly, thậm chí là cuồng nhiệt. Nghìn năm, nguyên sát tổ sư, tại thế hệ của ta, nguyên sát thần kiếm rốt cuộc có thể thành. Cách chương.